Số thì họ hiểu rằng là cảnh giới tịnh độ đó, tuy trong kinh diễn tả là một cảnh giới khá lý tưởng, thế nhưng á, có lẽ rằng là nó chỉ lý tưởng đó là ở một cái thế giới khác, chứ còn mà mình khó mà thực hiện được một cái thế giới lý tưởng như vậy nó tại cái nhân gian này. Thế nhưng theo các vị cao tăng đó, mình nói điển hình như là cận đại đó, thì có các ngài như Thái Hư Đại Sư thời mà đầu dân quốc, và hiện đại gần đây nhưng mà cũng đã tịch rồi mà Ấn Thuận Đại Sư, là hai ngài này thì khi nào cũng hô hào cái vấn đề mà thiết lập một cái nhân gian tịnh độ, tức là làm thế nào mà mình thành lập một cái tịnh độ ở ngay cái thế gian này. Thì cái điều này thì quả tình mà nói là thiên nan vạn nan và đổi đá vá trời. Tuy nhiên kỳ thật ra thì không phải là nó không thực hiện được, nhưng mà chỉ vì một cái lý lẽ khó vô cùng đối với lại mọi người. Thì khó đó cũng chỉ vì rằng cũng tương quan với là những gì mà ban sáng chúng ta đề cập đến đó, về cái vấn đề mà niệm Phật năng chuyển nghiệp, nó như là tịnh độ nó năng chuyển nghiệp. Thì cái nghiệp của con người nó, cái biệt nghiệp của mỗi một người nó mạnh quá, thì nó hợp lại với nhau, cái biệt nghiệp nó kiên cố vô cùng. Mình chuyển không phải chuyện dễ, mà đó là chính mình chuyển đấy, chính mình tự thay đổi đấy, mà còn khó quá. Huống rằng là ai người khác thay đổi cho mình thì lại cả một cái vấn đề nữa. Thì cái biệt nghiệp đó một mình nó mà tự thay đổi nó là cũng là một cái chuyện khó vô vàn. Thế nhưng nếu mà cái cộng nghiệp á mà thay đổi biệt nghiệp của mình thì tương đối rằng là lại dễ hơn. Còn giờ đây cái biệt nghiệp của mình nó rất khó thay đổi, là thêm một cái phần nữa là cái cộng nghiệp của chúng sinh xung quanh mình á, nó cũng tương ứng với mình. Thành ra vì vậy cái biệt nghiệp đó nó càng khó di, khó dịch. Giả sử như cái cộng nghiệp với cái biệt nghiệp đó đó mà nó có cái phần nào khác á, thì cái biệt nghiệp nó có thể bị chuyển được. Cũng giống như tôi ví dụ rằng một khi rằng là mình chân ướt chân ráo đặt đến định cư ở một cái nước Âu Mỹ, thì cái văn hóa của xứ Âu Mỹ ban đầu với cái văn hóa truyền thống và tập tục của người Á như chúng ta đây nó khác nhau vô cùng, cho nên mình bỡ ngỡ lắm. Nhưng mà rồi thì từ từ mình có truyền được họ, nhưng mà họ tức là cái số đông đó sẽ truyền mình. Đấy là thì từ từ cái rồi mình bị chuyển và mình hội nhập cái văn hóa và cái tập tục đó, lúc nào mình cũng chẳng hay, nhưng mà chỉ biết rằng không phải một sớm một chiều, mà rằng là ngày này qua ngày khác và mình bị huân tập từ từ và đến khi mình cảm thấy rằng là mình rất ư là hội nhập, tức là rất ư là cảm thấy một cái tinh thần hòa nhập cảm thông vô cùng với cái đời sống xã hội văn hóa ở đây, thì bây giờ mình mới biết rằng là mình bị Âu Mỹ hóa rồi. Và ngược lại, nếu một cái người mà Âu Mỹ nào đó mà họ về cái xứ Á họ sống về lâu về dài thì họ cũng bị lại y như mình. Thành ra ở đây nó có hai cái điều để cho mình thấy là cái thứ nhất là cái sự mà huân tập cái chuyển nó rất từ từ. Đó. Cho nên khi mình tu hành cũng vậy, nhiều khi mình không thấy ngay được cái công phu của mình, nhưng mà nếu mình đừng bỏ, mình cứ từ từ trong cái công phu đó thì đến một lúc mình sẽ thấy thành quả của cái công phu đó. Còn ví dụ mình mới bắt tay vào thì mình có thấy được. Cho nên có nhiều người thì nói rằng tôi ngồi thiền hay là tôi tư duy hay là tôi niệm Phật đó, đã 1 năm nay, đã 2 năm nay, đã 3 năm nay mà chưa thấy thành quả thì cứ tiếp tục thôi. Mà không phải 1, 2, 3, Đức Phật còn trải qua 3 đại tăng kỳ kiếp tu hành mới thành đạo. Thành ra mình cũng trải qua như thế, để cứ huân tập như thế, rồi đến một cái lúc thì mình thấy rằng cái sự tư duy của mình tương ưng với người học Phật hơn là tương ưng với lại ngoại đạo, hoặc giả rằng là người không tin Phật, thì mình sẽ thấy như vậy. Thì cái đó nó là cái tương ưng từ từ. Với cái điều thứ hai, tức là mình biết rằng là muốn chuyển cái nghiệp đó nó cũng phải rất ư là đòi hỏi một cái thời gian cho trưởng thành. Mà không có thể nào muốn đốt giai đoạn không cần thời gian mà trưởng thành lập tức, tức là tu hành cái đắc đạo lập tức, mà nó phải có một cái thời gian huân tập như vậy. Cũng như một đứa trẻ nó phải có một cái thời gian thì nó mới từ từ nó mới lớn được. Nó sẽ lớn nhưng phải cho nó thời gian. Thì cái sự tu hành nó có thành quả, nó sẽ có thành quả nhưng phải cho nó thời gian. Thì đó là một chuyện để mà chuyển cái nghiệp nó của mình từ từ, trở làm cho một cái nghiệp còn non trẻ của mình nó dần già trở nên trưởng thành. Cái chuyện thứ hai thì mình cũng biết là cái sức mạnh của cộng nghiệp nó chuyển cái biệt nghiệp. Thì sức mạnh của cộng nghiệp chuyển biệt nghiệp, thành ra mình đã bị chuyển rồi, cho nên cái cộng nghiệp của cái thế gian này như thế nào thì mình như thế đấy, tức là mình đã bị chuyển rồi. Và khi mình bị chuyển rồi thì mình chẳng còn một cái gì gọi là dị với lại cái cộng nghiệp nó hết, tức là khác, mà hoàn toàn giống, và càng lúc càng giống. Tức là cái biệt nghiệp đó nó trở thành cái cảnh giới của mình, cảnh giới của cái biệt nghiệp đó nó trở thành cái chốn quy y của cái biệt nghiệp đó. Tức là cái biệt nghiệp đó nó chỉ sống theo tất cả những cái gì mà xung quanh đó hành và làm. Thì bây giờ mình cứ nhìn thấy, tại ở đây những người mà lớn tuổi có con có cái thì mình quan sát, nhất là con cái mà đại khái tuổi cũng mới lớn, thì mình cũng sẽ thấy ngay rằng chúng là bị cái cộng nghiệp nó chi phối mạnh ghê lắm. Thành ra chúng á không cần nghe lời cha mẹ, mà cũng chẳng cần nghe lời ai hết, chỉ nghe lời theo đám đông, tức là mình gọi là thời thượng, tức là mốt. Tức là mốt tới, tức là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cộng nghiệp đấy, là một cái tập thể của đám trẻ, một cái cộng nghiệp của cái tuổi trẻ. Thì cái cộng nghiệp đó nó ưa cái gì á thì cái đứa trẻ phải ưa đấy. Ví dụ như nó mặc cái quần mà cái đáy gần đụng đất, thấy rất là hãi và thấy rất là mất thẩm mỹ. Thế nhưng á, cộng nghiệp của cái thời tuổi trẻ nó, thời nay nó như thế thì nó phải như thế. Thời xưa mà ăn mặc mà rách người ta kiêng ghê lắm, thế là nhà sẽ nghèo. Nếu mà mình ăn mặc rách rưới thì cha mẹ không có chịu, là bởi vì trừ khi là nhà nghèo thật sự bất đắc dĩ phải mặc áo rách. Còn mà chẳng hạn như ngày xưa ngay không phải thì sửa xưa gì lắm, mà cái thời tôi còn bé thôi tôi cũng đã thấy như vậy. Có nghĩa là nếu mà trong nhà mà dùng bắt mẻ hoặc là mình mặc áo rách nữa, thì đó là cái điểm gở, điểm xui, nó sẽ dẫn đến cái vấn đề mà bần cùng trong cho gia đình. Cho nên bắt mẻ thì vứt, áo rách thì bỏ, trừ trường hợp là túng thiếu cho đến độ là không thể không mặc áo rách, cũng không thể không ăn cái bát mẻ. Nhưng bây giờ thì quần thì rách đó, mà phải rách thì mới chứng tỏ mình là một cái người thời thượng, tức là một người đúng với cộng nghiệp. Còn nếu mà quần áo y phục mà lành lặn ấy, thì là con người quy mùa mà không có đúng với lại cái cộng nghiệp đó, không có đúng với cái thời thượng đó, thì đó lại là một cái chuyện mà là xấu hổ. Thế cái tuổi trẻ có cái cộng nghiệp của cái đám tuổi trẻ, mà người lớn thì cũng có cái đám cộng nghiệp của người lớn. Thế cái giai tầng nào nó cũng có cái cộng nghiệp chung của nó hết ạ. Rồi người ta cũng nói nhau, rồi người ta cũng nhìn nhau mà người ta làm. Thành ra cái cộng nghiệp đó đó, nó đã vốn mạnh, nó lại càng thêm mạnh. Tại vì nó cộng nghiệp là của nhiều cái biệt, có những cái đồng với nhau, hợp lại với nhau thành một cái cộng. Thành ra nó mạnh ghê lắm. Rồi đã bây giờ nó mạnh rồi, nó lại còn hút từng kẻ một. Thì những từng kẻ đó đó lại bị cái cộng nghiệp đó hút thêm, cho nên cái cộng nghiệp nó càng tăng trưởng cái sức mạnh của nó. Thành vì như thế mới thành khó chuyển cái nghiệp nữa. Cái nghiệp của mình đã khó chuyển, mà rồi mình làm thế nào mà mình thoát ra khỏi cái cộng nghiệp là cũng cả một vấn đề. Con người ta có đôi khi mình không dám làm cái gì khác là bởi vì mình sợ. Mình sợ cái cộng nghiệp của mình. Mình thấy làm trái với cái biệt nghiệp của mình cũng là một điều khó rồi, hà huống còn trái với cả một cái nghiệp khổng lồ gọi là cộng nghiệp. Mình sợ mọi người. Mình sợ là cái mà mình không quen mình làm không được. Mình còn sợ cái mà mình làm như vậy không phải chỉ chống lại cái mà thói quen của mình, mà còn chống lại miệng lưỡi của cộng nghiệp. Thành ra mình dám đổi, chung quy không dám đổi. Nên cứ khư khư và bo bo ôm giữ cái nghiệp nói trên. Thành ra chết chìm ở trong cái nghiệp đó. Thì đó là cái lý lẽ là tại sao lập một cái nhân gian tịnh độ đây nó khó là vì như vậy. Kỳ thật thì không khó, muốn lập là được. Nếu bây giờ mọi người đều nhất trí với nhau muốn, tức là đều giải phược đi, cởi trói giải nghiệp của mình đi, thì tự nhiên cái cộng nghiệp của mọi người, nếu mỗi một người cái biệt nghiệp riêng nó là cái nghiệp cởi trói, thì cái cộng nghiệp là cộng nghiệp cởi trói. Như vậy thì chẳng có một kẻ nào dám trói mình ở trong một cái cộng nghiệp mà cởi trói nói trên. Thì như vậy thì cái vấn đề mà nhân gian tình độ nó lại thành thục. Cho nên thì dù trong một cái chùa chiền, trong một cái ngôi chùa đông đi, một cái Phật học viện, một cái đại tùng lâm lớn đi, thì một người làm một cái điều gì lỗi gì đó thì sợ sệt ghê lắm, phải trốn tránh, phải che đậy. Và mỗi khi mà vi phạm cái lỗi gì trước khi đó phải suy nghĩ ghê lắm. Mà phạm xong thì áy náy vô vàn. Nhưng mà ở thế gian thì mấy chuyện đó không cần phải suy nghĩ, không cần sợ sệt, không cần áy náy sau khi đã làm. Và không cần phải suy nghĩ kỹ trước khi làm, cho đó là chuyện bình thường. Nhưng mà ở cái chốn thanh tịnh thì chỉ cần một cái cử chỉ, một cái niệm, một cái gì đó là cũng bất tịnh, thuộc về bất tịnh, cũng khiến cho cái người đó cũng phải là bị một cái sức mạnh nó ngăn chặn, cũng phải suy nghĩ, cũng phải tư duy ghê lắm. Mà rồi nếu mà có lỡ làm xong đó thì cũng hậu hối vô cùng, tức là cũng áy náy vô cùng. Mà ở thế gian thì đâu cho nó lỗi đâu mà áy náy, đâu cho nó là lỗi đâu mà phải suy nghĩ. Bây giờ nói thẳng như vậy để cho mọi người chúng ta dễ hiểu. Và chẳng hạn thì dụ như là ở trong cái cuộc đời này, thì dù bây giờ nói tất cả những cái chuyện mà ở cuộc đời và Đức Phật gọi là cõi dục này, nó bao gồm hai cái yếu tố là thực dục với dâm dục, tức là con người ấy, có hai cái bản chất mà bẩm sinh nó có là thích ngon và thích dâm, cho nên gọi hai cái thứ đó là hai cái dục. Vì vậy mà thế giới này ấy, đó, vạn vật đều nhờ những thứ như thế đó mà sinh sôi nảy nở trường dưỡng, cho nên Đức Phật gọi cái thế giới đó gọi là dục giới. Thì bây giờ chẳng hạn như con người vì đắm dục cho nên sinh ra ở dục giới, cho nên nói rằng là ái bất trọng bất sinh ta bà. Nếu ái mà không nặng thì không có sinh vào ta bà thế giới. Ta Bà Thế Giới là một cái cảnh